This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi. Thêm một tuần lễ đã trôi qua. Tiến Dũng có dự định gì cho cuối tuần không?
Chưa biết anh, không biết ngày mai như thế nào, mình không biết, nhưng mà đến đâu hay đến đó. Thì bây giờ mình thấy rằng thời điểm này mình tính chơi nhiều vàng mà cuối cùng là không được, thì đến đâu hay đến đó. Dù tối nay nằm ngủ, sáng mai dậy nằm trên giường, nằm nướng chút nghĩ là hôm nay mình sẽ làm cái gì, lúc đó mới biết mình sẽ làm cái gì. Những nghiêm sao, có dự định đi đâu không?
Không, Tiến Dũng vừa rồi cuối tuần cũng chỉ làm những công việc mà trong suốt một tuần mình bận rộn. Cuối tuần mình chỉ có thời gian để mà lo những cái chuyện thông thường trong gia đình thôi. Nhưng mà thấy rằng các giới chức của chính phủ nói rằng kinh tế đang tăng trưởng tốt, mà tỷ lệ lạm phát giảm, mà sao không thấy Quỹ Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, ở Tiến Dũng?
Cái đó cũng là một cái công những cái dự định vào tháng 9. Như chúng ta cũng biết là ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang cũng hứa rằng nếu mà những cái report, hay là mình dùng cái từ mà trong về kinh tế là good data, những cái dữ liệu tốt sẽ được gửi ra, chẳng hạn như là cái inflation, rồi job report, rồi vân vân, thì những cái key chính đó được gửi đến thì chắc chắn Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất. Và một trong những cái report thì tôi cũng thấy rằng nó cũng tạm ổn định. Thì như ông đã hứa thì tháng 9 này ông sẽ cắt giảm lãi suất, thì chúng ta chờ xem nó sẽ như thế nào. Thì quý vị, thì buổi sáng hôm nay trước khi gửi quý vị những cái bản tin rất là quan trọng lắm luôn, thì quý vị nên tôi xin gửi trước về cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Wow, họ nói rằng thị trường chứng khoán buổi sáng nay lại một lần nữa nó lên kỷ lục luôn, đó về Dow Jones lên 471 điểm, hiện tại là 40.406 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên được 75 điểm, 17.257 điểm. S&P 500 thì lên được 38 điểm, 5.437 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng 99 xu, 76 đồng 27 xu cho một thùng dầu thô. Dầu thô xuống rất là nhiều trong ngày tới, xuống nửa tiếng mà Trung Quốc không có turnaround. Tại vì cái nền kinh tế Trung Quốc phải nói là rất là tệ, các quý vị. Rất tệ ở đây không phải vì không ai là băng với họ, rất tệ ở đây vì cái kinh tế nó đã tệ toàn cầu. Bây giờ thí dụ như bây giờ cái anh đó anh bán xôi, nhưng mà tôi thì tôi mua xôi mỗi ngày. Bây giờ tôi khó khăn, kinh tế khó khăn, tôi không ăn xôi nữa. Hay là bây giờ mỗi ngày tôi ăn xôi, bây giờ tôi ăn một tuần lễ tôi ăn 2 lần thôi, thay vì một tuần lễ tôi ăn 5 lần. Thì đó là cái tình trạng của mức hiện tại. Bây giờ người dân cũng không có tiêu xài nhiều, everything cũng rất là tệ. Vì nghĩ rằng cái nền kinh tế không phải là bởi vì họ trade, nhưng mà nền kinh tế bởi vì người dân tiêu xài. 75% cái kinh tế nó lệ thuộc vào cái sự tiêu xài của dân, đến 75%. Vàng thì lên được 30 đồng, 2.384 đồng 40 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.32, 30 năm là 6.86. Vàng ở Việt Nam miễn bàn. Bản tin đầu tiên thì inflation nó lên một chút xíu. Và tiếng Mỹ thì họ nói là cái moderate, là lên rất là nhẹ, từ 2.5 lên 2.6 vào tháng 5. Thì theo như Bộ Thương mại cho biết buổi sáng ngày hôm nay, họ cho rằng lên như vậy thì không đáng kể lắm. Ví dụ cũng đồng ý, lên 0.1% thì it's ok, inflation thì khoảng đó thì ok, lên thì 0.5 mới là một cái điều đáng nói, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên và rất là quan trọng buổi sáng hôm nay, và Dũng xin nói lại cho quý vị biết, trong cái thời điểm này, chưa có bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà hãng hàng không cancel nhiều chuyến bay như vậy, từ gọi là cúp điện, rồi internet problem, rồi thời tiết, rồi vân vân, rất nhiều cái, rồi bị short airplane nữa, bị thiếu máy bay. Khi mà cái máy bay 737 bị grounded, bị cấm bay đó, ôi cha, nó còn thiếu dữ nữa, bị cancel nhiều chuyến bay lắm. Nhưng mà bị như vậy đó, nên chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về federal, tức là chính phủ liên bang, đã đưa ra một cái luật. Cái luật này đã năm 2022 rồi. Nên Dũng xin recap, tức là repeat trở lại để vì biết. Đã có nhiều quý vị gọi Dũng, thì Dũng không thể nào làm gì được hết. Khi bị cancel bay là cái chuyện đó, vì phải deal direct với những người nhân viên ở ngay cái phi trường đó thôi. Bây giờ đây là những cái vấn đề. Trước đây thì federal họ muốn nói rằng chỉ có khi nào chuyến máy bay cancel hoặc delay đó bởi thời tiết đó, thì hãng hàng không không có trách nhiệm cái đó. Nhưng bây giờ là không có luôn. Bây giờ không có, Dũng sẽ nhắc lại nha. Những chuyến bay nào ở trong nước trễ trên 3 tiếng là người hành khách đó có quyền lấy tiền lại. Và máy bay international, tức là về quốc ngoại đó, là phải trên 6 tiếng. Tức là delay trên 6 tiếng là đến nói liền. Nên, chút xíu nữa bay rồi. It's okay, tôi không cần biết, tôi muốn lấy tiền lại. Là họ trả tiền lại. Mặc dù 6 giờ 5 phút là có chuyến bay chiến lược, thí dụ thôi nha. Máy bay nhưng chúng ta muốn cancel lúc đó cũng được. No problem, nghĩ sao trên 6 tiếng là chúng ta có quyền đòi hỏi cancel lấy tiền lại, ok? Rồi, những cái chuyện sau đây. Thứ nhất, chúng ta được quyền refund, lấy refund lại 100%. Nhưng mà hãng máy bay, họ cũng có nhiều cái chiêu option để đưa ra cho quý vị. Mặc dù họ biết rằng quý vị đòi refund là họ phải, bắt buộc họ phải trả tiền lại. Ví dụ như, ví dụ ra sân bay, những ví dụ nghe cho kỹ nha. Ví dụ đi hãng American Airlines, chuyến bay bị delay 3 tiếng. Ví dụ ra nói là, hey, chuyến bay của tôi đã bị delay 3 tiếng rồi, tôi muốn lấy tiền lại. Thì cái người nhân viên hàng không họ nói rằng, anh ráng đợi, tôi sẽ chuyển anh qua hãng hàng không Spirit Airlines đi chuyến bay kế sớm nhất được không? Ví dụ có quyền say no. Quý vị nghe thiệt kỹ nha. Họ từ American Airlines, họ sẽ cho quý vị đi transit qua hãng hàng không khác, Spirit Airlines, Frontier Airlines, whatever. Chúng ta có quyền say no. Và cái option thứ hai là ok, anh không đi. Bây giờ tôi sẽ trả lại cho anh một cái, nó gọi là cái travel credit. Chẳng hạn như Dũng mua cái vé máy bay đó là 300 đồng. Họ sẽ để 300 đồng đó vào cái credit của hãng hàng không American Airlines. Khi nào Dũng cần mua thì Dũng vào đó mua thôi. Tức là họ không có refund lại cái credit card. Đó là option thứ hai. Dũng sẽ nói là no. Thì họ nói ok, vậy tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Tức là họ sẽ dẫn quý vị đi vòng, cuối cùng họ phải trả tiền. Họ không trả tiền là họ bị regulation, tức là bị phạm luật của liên bang. Ok? Rồi, hai cái option kia không được, họ sẽ nói là bây giờ tôi trả tiền cái travel credit, đồng thời tặng anh một vé nữa, anh chịu không? Cái đó là tùy quý vị. Như tí dụng thì sẽ ok. Còn nếu mà quý vị có lấy không, tùy quý vị thôi. Nhưng mà những cái option mà họ đưa ra, quý vị có thể say yes và quý vị có thể say no, không ai ép hết, nghe nhớ thấy chưa? Nên cái chuyện đó thì quý vị phải nắm cho thật kỹ để ra sân bay cái đó. Tôi nói họ nói vậy kia, that's okay, họ phải làm đúng cái luật. Còn nếu không, chúng ta phải kiện họ được, tại vì họ làm không có chấp hành luật, comply với cái luật, cái rule của liên bang. Thì nhớ nha, nội địa là trễ từ 3 tiếng trở lên, và ở hàng không quốc tế là từ 6 tiếng trở lên. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến những ngôi chợ như là Walmart, Aldi và Kroger. Nhớ nha, Walmart, Aldi và Kroger. Nhưng mà nói chung ra những cái sản phẩm sau đây thì chúng ta cũng nên né đi trong cái cuối tuần này. Thứ nhất là cucumber, dưa leo, ớt tây, ớt chuông gì đó. Rồi ớt xanh của Mỹ là jalapeno. Squash là mướp hả? Tiêu dùng đến zucchini. Green bean là đậu xanh, đậu que đó. Đây là những cái sản phẩm mà bị nhiễm cái con listeria. Cái con này ăn nhiều ói mửa, tiêu chảy của thứ khác. Cuối tuần thì nó mất vui. Nếu mà chúng ta có lỡ mua rồi thì rửa thiệt là kỹ. Nhưng khuyến khích rằng trong cái cuối tuần này thì chúng ta cũng nên né những cái sản phẩm này. để cho gia đình yên ổn một chút. Đây là những sản phẩm nó bị recall, các quý vị. Recall FDA cũng khuyến khích quý vị là nên cẩn thận khi là mua về rửa thật kỹ, hoặc là chúng ta có thể không ăn trong cuối tuần này ha. Bởi vì cái tiếp chuyện liên quan đến Walmart, chúng ta ngồi nghĩ rằng AI tại sao lấy nhiều công việc lại, thật sự ra AI nó ảnh hưởng rất nhiều bởi cái công việc và lao động. Lao động nha, lao động về nó gọi là physical. Cái physical là lao động về chân tay, lao động về có kia là mental, là lao động về trí óc. Thì những cái AI trong tương lai sẽ ảnh hưởng rất nhiều về những cái service, đặc biệt về Walmart. Walmart đã đầu tư rất nhiều tỷ Mỹ Kim để tự động hóa lại system của mình. Và mới nhất thì Walmart đã bỏ 200 triệu vào một cái công ty startup tên là Fox Robotics. Cái Fox Robotics này đó là họ sản xuất những cái forklift chạy không cần người lái, điều khiển từ xa, tất cả đều machine, điều khiển là computerized hết. Và chỉ cần một người có thể điều khiển được 6 cái forklift. Và chúng ta biết rằng forklift hiện tại bây giờ Walmart trả là từ 19 đồng rưỡi đến 24 đồng 80 xu cho mỗi giờ. Và nhân viên này phải lấy đi Walmart hàng nhiều triệu Mỹ Kim mỗi năm. Và Walmart đang chi và chuyển qua công nghệ hóa và đặc biệt tự động hóa những system. Quý vị nhớ năm 2022 Walmart đã đầu tư nhiều chục triệu Mỹ Kim để chuyển qua 42 cái gọi là địa điểm phân phối. Và ví dụ như bây giờ, cái chủng thấy 100 cái thùng hàng để vào Walmart, một thùng hàng về dép đi, thí dụ ha, thì khi nó xuống dưới 50 là nó phải báo về trung tâm để họ refill up. Thì tất cả những cái system, những cái shell ở trong Walmart đều là tự động hóa hết. Nó kéo cái rẹt xuống 49 thì nó sẽ send cái signal về center. Thì center nó là Walmart center nó, ê, thiếu rồi, chuẩn bị refill lại, họ refill lại đó. Thì đó là tất cả đều tự động hóa hết. Và những cái này từ từ, chẳng hạn như là về Walmart, về Target, về Costco, về Home Depot, về Lowe, về Amazon, tất cả đều tự động chuyển qua cái tự động hóa. Thì chúng ta nghĩ rằng người thất nghiệp là ai? Là những cái thành phần lao động quý vị rất là nhiều trong tương lai. Bản tin kế tiếp thì bản tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay. Nó tuyệt đối quan trọng vô cùng luôn. Sectorson. Sectorson là gì? Chính phủ liên bang đang chuẩn bị mời Facebook ra và những cái trang mạng xã hội khác để điều trần về lý do, tại vì cái chuyện này nó xảy ra chết người. Trên 20 em thanh thiếu niên đã tự tử bởi vì sợ rằng sẽ rò rỉ những cái thông tin hình ảnh cá nhân của mình. Thế như thế này, dạo gần đây có rất nhiều người đẹp tuyệt vời, đẹp lắm luôn, hình ảnh đẹp lắm, có thể là sexy nữa, trên những trang mạng như là Twitter hay là về Instagram hoặc là Facebook, ngay cả trong cái những cái xã hội nào đó mình có thể coi, mình không biết, nhưng không biết, nhưng mà đa số là những cái trang mạng xã hội. Nói như thế này, họ sẽ nói về Facebook thì họ đã block chỉ có riêng về Nigeria không thôi đó, là có 63.000 account trên cái Facebook là lừa gạt, đi lừa tình các ông và các bạn, female and male, nam và nữ, ok. Nếu mà một cái quốc gia Nigeria 63.000, trong đó có nè Liên Xô nè, Ấn Độ nè, Việt Nam nè, Lào, Campuchia, Thái Lan, tất cả các quốc gia khác đều có hết một cái system rất là rộng rãi. Lừa như thế nào? Họ sẽ gửi thân kết bạn với mình, đẹp quá mà các anh sáu múi, các bạn ok, các chị rực rỡ, dòng ba đẹp, các anh ok, nhận làm kết bạn. Sử dụng để trên Facebook của mình, như mình coi, trên 200 người đẹp trên Facebook, mà Dũng sẽ gửi với người bạn, thường gặp người bạn đó, à, S-Fan nè, không bao giờ Dũng confirm hết đó, để hết luôn. Nhưng mà bây giờ nhờ bản tin này, Dũng sẽ gửi, Dũng cũng có share được cái Facebook của mình, cái bản tin này, mình vào coi cho kỹ nha. Và khi ví dụ như bây giờ, anh Dũng nghiêng mà Dũng vào thấy cái cô này dễ thương quá, S-Fan, thì cô nó sẽ tâm sự, nói chuyện vui vẻ thôi, bình thường, nói rất là vui. Mình không biết phải cái cô đó hình thiệt hay không, mình không biết. Nhưng mà cái Facebook thì mình vẫn nói chuyện vui thôi. Đùng một cái ngày nào đó, cái cô nó gọi video call, hay là gọi là gửi hình. Thì nó gọi video call, nói chuyện. Nói chuyện, ô, chị cô này cười thiệt, không phải AI nha. 100% không phải AI, người thiệt luôn nói chuyện. Ồ, tôi đang ở Việt Nam, đang làm này, ví dụ gì đó, dễ thương quá, vậy anh đã làm gì, nói chuyện một người bạn thân bình thường. Ngày qua ngày, họ rất là kiên nhẫn, khoảng vài tháng sau, họ bắt đầu khoe những hình ảnh gợi cảm của họ. À, cái bản tin này nó nói rất là rõ, thì xin giải thích quý vị, họ khoe hết luôn. Ồ, cái anh chàng bên đây coi, ơi, đẹp quá. Sau đó, cái người bên kia, cái cô kia, hoặc cái anh kia, à, sau khi khoe những cái body của mình rồi đó, nói là tôi thấy của anh rồi hay là tôi thấy của chị rồi thì làm ơn cho tôi coi lại. Bên đây mình thấy gì? Ồ, người ta cho mình coi rồi mình đâu có ngại ngùng gì đâu. Ok, khi mình khoe những cái hình ảnh gợi cảm của mình đó thì bên kia họ video lại hết, họ thâu lại hết luôn. À, khi mà xong rồi họ được vài cái hình ảnh đẹp rồi đó, một cái đoạn video tuyệt đẹp, tuyệt vời, thì bắt đầu những cái text gửi đến quý vị, những cái messenger. Nếu bạn không gửi tôi một cái số tiền như vậy, hình ảnh này sẽ tự động gửi đến sở làm của bạn, gửi đến vợ của bạn, gửi đến chồng của bạn, gửi đến cha mẹ chồng, cha mẹ vợ của bạn, gửi đến tất cả. Chết cha rồi, bây giờ sao? Quý vị tưởng tượng nha, Tí Dũng, quý vị nhắm mắt, các chị, các anh nhắm mắt tưởng tượng nha. Nếu trường hợp nó xảy đến với mình, mình có trả tiền không? Wow! Vậy mà hiện tại có rất nhiều người vẫn còn nhẹ dạ, vẫn làm theo y chang và trả tiền. Và có trên 20 em thanh thiếu niên đã tự tử vì bởi trường hợp giống như vậy. Họ sợ quá. Họ là người gọi là đàng hoàng trong gia đình. Hoặc là trong xã hội, bạn bè đều rất là thương mến, nghĩ là mình người đàng hoàng. Bây giờ cái video này gửi ra, ăn nói sao mà có tiền, không có tiền. Bây giờ sao giờ? Kết liễu cuộc đời của mình, bởi vì có trên 20 em thanh thiếu niên tự tử, nên chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về Federal, có thể sẽ điều trần Meta để ra nói chuyện, và họ yêu cầu Meta phải block, hay là Facebook phải block, hay là Twitter hoặc là Instagram phải block tất cả những cái account nào đa ná giống như vậy. Cái bản tin này quý vị thấy nó quan trọng không? Nếu mà quan trọng đến cá nhân của mình đó, thì lên Facebook hay là Instagram đó, nên cẩn thận một chút, coi chừng nha quý vị. Và hy vọng rằng quý vị sẽ không bị dướng vào cái trap giống như vậy, để mà ăn không được, ngủ không được, mà mất tiền, mất nhiều lắm luôn. Có thể gửi một lần, có thể gửi lần thứ hai, gửi nhiều lần, gọi là blackmail đó, nhiều lần, khổ lắm cái quý vị, cẩn thận nha. Xin chào là Dũng Nghiêm.
Vâng, rất là quan trọng thưa quý vị, cho nên dù có bận rộn đi làm đến đâu thì cuối tuần quý vị cũng nên dành thời gian để ý con em một chút. Nếu mà thấy mấy đứa nhỏ nó ở trong phòng đóng cửa hoài, nó cứ lên mạng hoài, thì cũng ghé mắt xem coi nó đã xem những cái gì, nó làm cái gì, và dành thời gian để trò chuyện thêm và chia sẻ thêm những cái thông tin mà quý vị nghe được trên đài để cho con em mình biết được và hiểu được. Ngoài ra thì trong chương trình ngày hôm nay cũng có thêm hai bản tin quan trọng khác mà Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại quý vị. Đó là nếu quý vị ngày cuối tuần đi chợ ở những cái nơi như Walmart, chợ LD hoặc là Kroger, mà quý vị có thể mua những cái sản phẩm thực phẩm cuối tuần để ăn, chẳng hạn như dưa leo, ớt chuông, bí vàng, bí xanh, đậu xanh vân vân, thì quý vị cũng có thể để ý khoan mua, hoặc là nếu đã lỡ mua rồi thì hủy đi hoặc bỏ đi hoặc là rửa thật kỹ, tại vì những cái sản phẩm này nó nhiễm cái con vi khuẩn Listeria. Khi mà nhiễm khuẩn này nó sẽ gây ra ngộ độc thực phẩm, nó làm cho quý vị sốt, tiêu chảy, nôn ói và có nguy hiểm hơn, có thể nhập viện nữa. Ngoài ra thì những cái chuyến bay dạo gần đây như Tiến Dũng nó chia sẻ thì rất delay rất nhiều, thì nếu mà delay trên 3 tiếng quý vị cũng có thể đòi tiền lại, thì dĩ nhiên các hãng hàng không sẽ đưa cho những đã sẽ dẫn dắt quý vị từng bước, thì quý vị cũng có thể tùy quý vị lựa chọn cách nào đó thì tùy quý vị. Nhưng mà nếu mà những quý vị nào đang lái xe chưa nghe kịp chương trình mà những cái gì cái cách mà Tiến Dũng hướng dẫn quý vị trên đài trong chương trình này, thì quý vị cũng có thể nghe lại vào một buổi chiều trên làn sóng 1160 AM từ khoảng 6 giờ đến 7 giờ, hoặc là nghe lại trên website saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, hoặc là xem lại trên Facebook của Tiến Dũng là Rick Ngôn nha thưa quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc và đầy đủ người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên băng tần 1160 AM.